chuyên mục xây dựng đời sống văn hóa.
Chuyên mục xây dựng đời sống văn hóa.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục xây dựng đời sống văn hóa số tháng 10 năm 2019. Chuyên mục do phóng viên Lưu Lan thực hiện. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục xây dựng đời sống văn hóa hôm nay, chúng tôi xin điểm qua một vài hoạt động của Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên qua công tác sưu tầm tài liệu hiện vật. Tiếp đó là nội dung bài viết Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần qua mỗi trang thư của phóng viên Lưu Lan. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi.
Sưu tầm tài liệu hiện vật về lịch sử cách mạng kháng chiến, lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên qua các thời kỳ là một trong những hoạt động được Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên chú trọng đẩy mạnh nhằm bổ sung nguồn tài liệu hiện vật phong phú, đa dạng, phục vụ tốt nhất nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu về lịch sử của công chúng tham quan. Từ đầu năm đến nay, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hai đợt sưu tầm tài liệu hiện vật và đã sưu tầm được trên 300 đơn vị tài liệu hiện vật. Những tài liệu sưu tầm được đều là những hiện vật có giá trị lịch sử, minh chứng cho những đóng góp to lớn của đồng bào, nhân dân tỉnh Thái Nguyên trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc. Tiêu biểu có thể kể đến một số hiện vật như những kỳ vật thiêng liêng của người lính trong thời kỳ tham gia cách mạng còn giữ lại của ông Hoàng Văn Chức, Quy Kỳ, Định Hóa, gồm chiếc áo măng tô, lõi chăn bông của Thiếu tướng Hoàng Văn Thái, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam tặng cho ông Hoàng Đình Kinh năm 1948 khi đồng chí Hoàng Văn Thái ở và làm việc tại xóm Khuổi Tát, xã Quy Kỳ, huyện Định Hóa. Vỏ bom của đế quốc Mỹ ném bom năm 1972 tại ga Lưu Xá, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên của gia đình ông Nguyễn Văn Kim, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên. Lịch đặt bàn là chiến lợi phẩm của ông Hoàng Tăng Gia thu được khi ông tham gia chiến dịch biên giới năm 1950. Sau khi nghiên cứu, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên sẽ tiến hành bổ sung thêm trích dẫn nội dung các tài liệu nghiên cứu về hiện vật vào hồ sơ khoa học để dễ dàng hơn cho việc tìm hiểu, nghiên cứu chuyên sâu. Nói thêm về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Hiền, trưởng phòng sưu tầm, trưng bày và tuyên truyền Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Trên tổng số 300 tài liệu hiện vật sưu tầm về, chúng tôi đã họp hội đồng khoa học để duyệt từng hiện vật một để xem có đủ cái điều kiện, cái cơ sở pháp lý để nhập kho cơ sở hiện vật không. Và sau khi đã làm các thủ tục pháp lý nhập kho bảo quản của Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên thì tất cả những hiện vật này sẽ được bảo quản lưu trữ trong kho và phân loại để bảo quản hiện vật theo chất liệu.
Được biết, Bảo tàng tỉnh sẽ bảo quản lưu trữ các tài liệu hiện vật sưu tầm được để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, trưng bày triển lãm, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống về lịch sử cách mạng Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, từ nhiều năm nay, câu lạc bộ thơ ca Đồng Mỗ của Hội Người Cao Tuổi Phường Túc Duyên đã trở thành điểm đến quen thuộc của những người yêu thơ ca trên địa bàn. Các thành viên trong câu lạc bộ đã tìm được cho mình nguồn cảm hứng sáng tác với chủ đề phong phú và đa dạng, khơi dậy niềm vui, tinh thần lạc quan, yêu đời trong cuộc sống. Mỗi trang thơ như một lời tâm tình thể hiện niềm vui của từng thành viên trước bước nhịp hối hả của cuộc sống. Họ vui khi được làm thơ, vui khi được hòa mình với dòng chảy của thời gian. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Chúng tôi đến thăm câu lạc bộ thơ ca người cao tuổi đúng vào dịp các thành viên trong câu lạc bộ đang bàn tiệc ngâm thơ và giới thiệu những bài thơ mới sáng tác để chuẩn bị xuất bản tập thơ mới. Sau hơn 13 năm đi vào hoạt động, câu lạc bộ thơ ca người cao tuổi phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên đã trở thành nơi sinh hoạt lý tưởng cho những người yêu thơ, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần cho lớp người cao tuổi và ngày càng thu hút được nhiều người cao tuổi tham gia. Tính đến nay, số hội viên của câu lạc bộ có gần 60 người trong độ tuổi từ 60 đến 80 tuổi tham gia sinh hoạt thường xuyên. Để nâng cao hiệu quả hoạt động, câu lạc bộ thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu thơ ca với các câu lạc bộ thơ ca thuộc hội người cao tuổi của nhiều phường xã trên địa bàn thành phố như Đồng Quang, Quang Trung. Hoạt động giao lưu đã thu hút được đông đảo hội viên tham gia, góp phần thúc đẩy phong trào sáng tác, sưu tầm thơ ca ngày càng phát triển. Ông Phạm Khắc Mã, phó chủ nhiệm câu lạc bộ thơ ca người cao tuổi phường Túc Duyên cho biết, do có niềm đam mê sáng tác thơ ca từ nhỏ nên khi về nghỉ hưu theo chế độ, ông tham gia sinh hoạt trong câu lạc bộ từ năm 2015. Từ khi tham gia câu lạc bộ đến nay, năm nào ông cũng sáng tác từ 30 đến 40 bài thơ, trong đó một số bài thơ được đăng tải trên các báo của trung ương và địa phương. Ông chia sẻ thêm, sau mỗi lần sáng tác được một bài thơ hay, tôi cảm thấy tinh thần rất thoải mái, làm việc gì cũng cảm thấy vui vẻ.
Khi đã viết được một cái bài thơ mà theo mình cảm nhận là nó đã tâm đắc ấy, thì rất là phấn khởi, muốn chia sẻ cho cộng đồng, chia sẻ cho bạn bè, rồi chia sẻ lên trên cái trang mạng xã hội để cùng sẻ chia rồi bàn luận với nhau cho vui. Thì đấy cũng là một cái sự khuyến khích cho những cái người người ta yêu văn học nghệ thuật.
Trong quá trình sáng tác, phần lớn các thành viên trong câu lạc bộ đều lấy cảm hứng từ thiên nhiên đất trời, con người và vạn vật. Trong suốt hơn chục năm qua, câu lạc bộ thơ ca người cao tuổi phường Túc Duyên đã phối hợp với câu lạc bộ thơ ca đồng mộ Túc Duyên xuất bản được nhiều tập thơ gồm Quê hương ngày ấy bây giờ 2007, Một thoáng xuân quê 2008, Một thời để nhớ 2009, Miền quê yêu dấu 2010, Miền quê yêu thương 2011, Còn mãi với thời gian 2012, Dòng chảy tình thơ 2013 và gần đây nhất là tập Hương thơ 2018. Mỗi tập thơ như một lời nhắn gửi tới bạn đọc gần xa, nét riêng của quê hương Thái Nguyên nói chung, cũng như mảnh đất và con người Túc Duyên nói riêng. Bên cạnh những tiêu chí đang được duy trì thực hiện, câu lạc bộ thơ ca người cao tuổi phường Túc Duyên còn đề ra nhiều tiêu chí hoạt động nhằm đẩy mạnh hoạt động của câu lạc bộ tại chi hội cơ sở, qua đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho các hội viên. Nói thêm về vấn đề này, ông Lê Tiến Quý, chủ nhiệm câu lạc bộ thơ ca người cao tuổi phường Túc Duyên cho biết, nhờ thơ ca mà nhiều thành viên trong câu lạc bộ sống lạc quan yêu đời hơn. Họ không sợ tuổi già mà luôn thấy lòng mình như trẻ lại với mỗi trang thơ tự mình sáng tác.
Đây là sân chơi của người cao tuổi. Qua sân chơi này, các cụ đã thể hiện cái tình cảm của mình đối với xã hội nói chung và cuộc sống của mình nói riêng. Thông qua những lời thơ này thì cũng phản ánh được cái tâm tư tình cảm của các cụ đối với xã hội hiện nay và đối với gia đình hiện nay. Thì tôi thấy rằng thơ giúp cho người cao tuổi sống vui hơn, được khỏe hơn.
Trong quá trình tham gia sinh hoạt, nhiều hội viên của câu lạc bộ yêu thơ một cách say đắm. Họ lấy thơ làm nguồn vui trong cuộc sống, để giao đãi bạn bè và lấy thơ để chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn nhân thế, cũng như để giáo dưỡng con cháu và thế hệ trẻ ngày nay. Một số hội viên trong câu lạc bộ đã sáng tác nhiều bài thơ viết về Bác, về quê hương Túc Duyên yêu dấu. Điều đáng nói là một số hội viên trong câu lạc bộ tuy không được sinh ra và lớn lên tại quê hương Túc Duyên mà chỉ có gắn bó với mảnh đất này trong một thời gian ngắn, song ở họ, tình yêu cũng như niềm tự hào về nơi đây đã trở thành nguồn sáng tác bất tận. Chia sẻ với chúng tôi về vấn đề này, bà Dương Thị Mai Sâm, hội viên câu lạc bộ thơ ca người cao tuổi phường Túc Duyên chia sẻ: "Buồn tôi cũng làm thơ, vui tôi cũng làm thơ và mỗi lần xuất khẩu thành thơ, tôi lại thấy lòng nhẹ nhõm hẳn, quên hết những nỗi buồn vừa qua."
Những buổi đi tham gia sinh hoạt thì tôi có được các bác chủ nhiệm, phó chủ nhiệm nêu lên và phân tích, thấy nó cũng đúng là ý nghĩa và đúng tâm tư tình cảm, thì tôi thấy rất là phấn khởi, thoải mái, vui tươi.
Để sáng tác được những bài thơ hay, có sức lay động, có chỗ đứng trong lòng bạn đọc và sống cùng với thời gian, thì các hội viên trong câu lạc bộ luôn phải tìm hiểu, khám phá cuộc sống đời thường, từ đó xây dựng nên hình tượng thơ. Trong quá trình sáng tác, phong cách sáng tác và cách sử dụng ngôn ngữ hình ảnh của tác giả có ý nghĩa vô cùng quan trọng, bởi nó mang tính quyết định đến sự thành bại của một bài thơ. Để thơ dễ đọc, dễ hiểu và dễ đi vào lòng người, các tác giả đã vận dụng một số thể thơ quen thuộc như thơ lục bát, thơ thất ngôn bát cú, kết hợp với cách sử dụng ngôn ngữ giản dị, chủ đề gần gũi nhằm làm phong phú thêm đề tài sáng tác. Tin rằng với niềm tin và sự cố gắng của từng thành viên, thời gian tới, câu lạc bộ thơ ca người cao tuổi phường Túc Duyên sẽ sáng tác được nhiều bài thơ hay với nội dung phong phú, đa dạng, ngày càng thu hút được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc gần xa. Và quan trọng hơn cả, thơ ca sẽ tiếp thêm sức mạnh để mỗi thành viên trong câu lạc bộ có thêm niềm vui để sống vui, sống khỏe, sống có ích.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Xây dựng đời sống văn hóa